Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2024. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời sau gần 30 năm ngồi trong Bộ Chính trị, được bầu làm Tổng Bí thư 3 lần, vượt qua giới hạn 2 nhiệm kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho rằng di sản của ông ấy là một người tham quyền cố vị, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì sao ông Trọng được xem là Marxist gia cuối cùng?
Ông Nguyễn Phú Trọng đã leo dần dần lên ghế Tổng Bí thư và kiên trì ngồi đó hơn một con giáp, chính vì được tiếng là người kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin.
Sau khi ông Trọng mất, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng. Và đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay tới đây, một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là liệu cái lò nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không?
Chết trên ngai vàng, giấc mơ ấy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành tựu. Tuy nhiên, các kế hoạch khác ông chuẩn bị để ngồi lại nhiệm kỳ thứ tư đành bị dang dở.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Ông Nguyễn Phú Trọng qua đời sau gần 30 năm ngồi trong Bộ Chính trị, đã được bầu làm Tổng Bí thư 3 lần, vượt qua giới hạn 2 nhiệm kỳ. Giống như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng đã loại trừ được các đối thủ chính trị bằng phong trào đốt lò chống tham nhũng để thành người lãnh đạo độc nhất và tối cao. Trong khi Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng ra lệnh cấm tất cả các cuộc trình diễn sân khấu, ca nhạc, giải trí khắp nước và soạn lại tiểu sử ông để chuẩn bị quốc tang, tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội nhận xét, di sản của ông ấy là một người tham quyền cố vị, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin. Ông Nguyễn Phú Trọng đã leo dần dần lên ghế Tổng Bí thư và kiên trì ngồi đó hơn một con giáp, chính vì được tiếng là người kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin. Những người lãnh đạo trong Đảng Cộng sản thường tìm đường thăng tiến qua các vai trò bí thư từ nhỏ tới lớn hoặc nắm giữ những chức vụ cai trị quản lý từ cấp dưới đi lên. Leo lên các nấc thang đó, mỗi lãnh tụ được đánh giá bằng các công việc đã làm. Ông Nguyễn Phú Trọng khác họ, trước sau chỉ đóng vai một lý thuyết gia. Ông dùng các lời ca ngợi biện hộ cho chủ nghĩa Mác-Lênin, ý chí cương quyết bảo vệ chủ nghĩa sau khi nó đã sụp đổ ở Liên Xô, coi đó là thành tích bảo vệ địa vị của mình rồi từ từ leo lên các chức cao hơn. Ông được tiếng là người không ham làm giàu, kể cả thời gian làm bí thư thành ủy Hà Nội, từ năm 2000 đến năm 2006. Trong xã hội cộng sản, ngồi giữa đám quan chức chỉ lo bòn mót, người có cơ hội hái ra tiền mà không biết lợi dụng thì đó là một phẩm chất. Nhưng chính nhờ phẩm chất này mà các lãnh tụ cộng sản khác không coi ông là đối thủ có tham vọng tranh phần với mình, cần phải loại trừ. Trước khi lên ngồi ghế cao nhất trong đảng, ông cũng không bao giờ phê bình chỉ trích các đồng sự tham nhũng no nê. Nhờ thế hoàng lộ của ông không trắc trở, cứ từng bước tiến lên. Khi cuộc tranh giành trong nội bộ đảng khiến Nguyễn Văn An phải từ chức chủ tịch quốc hội, các phe phái không ai chịu nhường ai, đồng ý chọn một vị giáo sư kiên định hiền lành lên thay. Họ có thể yên tâm biết rằng Nguyễn Phú Trọng không có tham vọng kiếm trác làm giàu. Vai trò chủ tịch quốc hội thường cũng không tạo cơ hội liên kết bè đảng để giành giật quyền lực chính trị. Hơn nữa, các lãnh tụ cộng sản cũng thấy nhu cầu đưa một lý thuyết gia lên ngồi trên cao cho toàn dân và các đảng viên lâu lâu trông thấy trên màn ảnh truyền hình. Trong thực tế, các đảng viên cộng sản ở Việt Nam không còn ai tin và hiểu các lý thuyết mơ hồ của các Marx nói cái gì nữa. Muốn biện minh cho chế độ độc tài toàn trị để công an làm việc, cần một lý thuyết gia đứng ra hô khẩu hiệu. Con người này phải thuộc lòng các khẩu hiệu, trong lòng vẫn tin tưởng vào các khẩu hiệu dù không biết phải làm gì để thực hiện. Có khả năng nói dài, nói dai dẳng mà không biết xấu hổ. Lại có bộ mặt chững chạc, hiền lành của một ông thầy giáo thì càng tốt. Nếu lại có văn bằng tiến sĩ do trường đảng cấp cho thì càng uy tín. Nguyễn Phú Trọng từng làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản là một quân bài an toàn. Ông thành một trong tứ trụ cầm đầu đảng từ năm 2006 đến 2011. Phần sự quan trọng nhất của ông là hô hào bảo vệ chủ nghĩa. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị cả đời để làm công việc này. Năm 1967 vào đảng Cộng sản sau khi học khoa văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp văn bằng cử nhân ban ngữ văn năm 1973. Tiếp tục làm nghiên cứu sinh 3 năm trong trường đảng rồi lên làm thầy giáo. trong du học 2 năm tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Những năm cuối của triều đại Tổng bí thư Leonid Ilyich Brezhnev, lãnh tụ cuối cùng kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin và đưa kinh tế Nga vào cảnh trì trệ cho tới khi sụp đổ. Trọng được cấp bằng phó tiến sĩ bộ môn lịch sử. Về nước năm 1983 đến năm 1992, Trọng mới được phong hàm phó giáo sư. 10 năm sau lên chức giáo sư chuyên về xây dựng đảng. Danh hiệu giáo sư và công việc nghề nghiệp bảo đảm ông không có thói quen tranh giành quyền lợi với các lãnh tụ khác. Không mấy người coi ông là đối thủ đáng lo ngại. Cứ như thế, ông Trọng lầm lũi kiên trì tiến vào vòng trong của guồng máy đảng. Năm 1997, ông vào Trung ương, được bổ sung vào Bộ Chính trị. Năm 1999, lên Thường trực Bộ Chính trị, cái ghế cao hơn. Các lãnh tụ khác vẫn lo thu nhặt bỏ túi để khi về hưu có thể ngồi cái ghế bằng vàng đặt giữa nhà hoặc áo gấm về làng, khi chết được xây lăng mộ nguy nga. Nguyễn Phú Trọng chỉ đóng vai trò quan công phò nhị tẩu, thắp đuốc bảo vệ chủ nghĩa, chống đuổi kịch liệt diễn biến hòa bình và các cuộc cách mạng màu ở Bắc Phi và Đông Âu. Ông chờ cơ hội leo lên cái ghế cao nhất. Có lúc thành thật, ông Trọng thú nhận con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa rất mù mịt. Đến hết thế kỷ 21 này không biết Việt Nam sẽ tới đó hay chưa. Trên thế giới hiện chỉ còn mấy nước tự nhận là Cộng sản. Ông phải dựa vào đó để duy trì chế độ. Cho nên khi lên chức Tổng bí thư, ông bay qua Bắc Kinh ngay để diện kiến Tổng bí thư Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông theo sát Tập Cận Bình từng bước, khoác cái áo Mác Lênin lên mình như một lá bùa thiêng. Bộ triều phục Mác Lênin của ông Trọng hoàn toàn trống rỗng nên cũng trong suốt. Giống như ông vua trong truyện cổ tích đem khoe bộ áo mới của mình, người ngoài đều thấy ông không mặc quần áo nào cả. Ai cũng thấy, nhưng các đảng viên vẫn phải hoan hô, khen ngợi bộ hoàng bào của ông Tổng bí thư. Chắc ông Trọng biết không thể nào bảo vệ chế độ bằng các bài diễn văn đầy chữ nghĩa thánh hiền mà không ai còn muốn nghe. Cho nên, theo bài học của Lenin, muốn xây dựng đảng cần phải dùng bạo lực. Guồng máy công an mật vụ đã từng được Stalin sử dụng để tiêu diệt các đối thủ nội bộ. Cờ đã đến tay, ông Trọng không ngần ngại theo gương các vị chúa Điện Kremlin. Năm 2021, Bộ Chính trị có 18 người, thì trong đó 5 người gốc công an và 3 người từ quân đội. Công an đã đàn áp bắt giam những Trương Duy Nhất, Phạm Đoan Trang và những người khác, dù họ không hô hào dân vùng lên đánh đổ chế độ. Sau hai nhiệm kỳ từ năm 2011 đến 2021, đáng lẽ Nguyễn Phú Trọng phải xuống ghế. Điều lệ đảng Cộng sản cũng quy định các lãnh tụ đến tuổi 65 phải về hưu. Nhảy qua cả hai chướng ngại vật đó, ông được tái cử nhờ đã phát động kế hoạch đốt lò từ năm 2013. Từ đó tới nay, công cuộc đốt lò làm 9 ủy viên Bộ Chính trị bị điều tra, 7 trong số 18 thành viên Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội 13 bị đuổi ra ngoài, trong đó có Đinh La Thăng bị bắt, hai chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, một chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải từ chức. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A vẫn phê phán, công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại. Đây cũng là một sự thật mà ông vua khoác áo Mác Lênin không tự mình nhìn thấy. Ông Tổng bí thư muốn đốt lò để lau rửa bộ mặt đảng ông sạch sẽ hơn, hy vọng sẽ được dân chúng tin tưởng. Nhưng khi bắt các quan chức từ chức, tống giam một số người, ông đều kết tội họ trước hết là không làm đúng nhiệm vụ của đảng viên. Ông nhân danh luật đảng chứ không dùng luật nước. Không ai biết những người nào đến bao giờ mới bị đưa ra tòa án xét xử. Chiến dịch đốt lò hoàn toàn thất bại vì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ chặt các cành cây trên ngọn mà không đụng tới gốc rễ sinh đẻ ra nạn tham nhũng. Tất cả các chế độ độc tài đều tạo ra và nuôi dưỡng tham nhũng, hối lộ. Muốn trừ tham nhũng phải đề cao luật pháp, tôn trọng và bảo vệ nền tư pháp độc lập. Lý thuyết Mác Lênin không dạy ông điều căn bản đó. Con người kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin mang cả chủ nghĩa trống rỗng đó xuống lòng đất.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay và giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu. Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, Nhưng cái lò nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên. Chẳng ai dám đưa ra một lời dự báo chắc chắn. Giới phân tích nói nhiều về sự toàn thắng của Tô Đại Tướng, tân Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhưng mấy ai trả lời được thật rạch ròi. Tô Lâm sẽ giảm nhiệt cái lò bát quái của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, hay tân Chủ tịch nước sẽ tiếp tục tăng nhiệt và đốt tiếp bầy sâu bự nhằm dẹp nốt mọi mầm mống chống đối trên con đường tiến lên ghế cửu trùng Tổng Bí thư, và rất có thể nhất thể hóa luôn hai ngôi vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước lại là một. Những câu hỏi ấy đều quá sớm để đưa ra câu trả lời vào lúc này. Điều bất định thứ hai trong tương lai là gì? Chưa thể khẳng định một giai đoạn lịch sử mới đang ló dạng. Các sự kiện Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam công bố đến nay, tin tức về lễ quốc tang, về việc ông Trọng được tặng huân chương sao vàng và việc Bộ Chính trị phân công ông Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm quyền hạn quy định, tuy có gây xúc động nhưng sức khỏe của ông Trọng từ lâu đã không còn là bí mật quốc gia và cho đến nay nó cũng chỉ thu hút sự quan tâm của một bộ phận dân chúng và xã hội. Đơn giản vì những sự kiện ấy chưa nêu bật lên được các xu hướng nổi trội nào trong dài hạn, ít nhất là cho đến Hội nghị Trung ương 10, nơi mấy trăm ủy viên sẽ bầu ra một Tổng Bí thư mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần mà trước đó đã không diễn ra một nghi thức từ chức công khai nào, chỉ có một thông báo chính thức của Bộ Chính trị, nguồn gốc gây ra nhiều giả thuyết. Bất định thứ ba là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không tuân thủ theo các nguyên tắc của điều lệ, cử Thường trực Ban Bí thư tức Phó Bí thư thay thế Đảng trưởng để điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, ít nhất cho đến khi Trung ương họp. Lịch sử gần đây đã có tiền lệ Ban Chấp hành Trung ương đã phủ quyết đề xuất của Bộ Chính trị kỷ luật đồng chí X và ông Trọng đã phải khóc trước đài truyền hình quốc gia vì việc đó. Tương tự, các đồng chí Trung ương tại Đại hội 13 cũng đã phủ quyết ý đồ của chính Tổng Bí thư Trọng trong việc đôn Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lên làm người thừa kế thay ông. Đấy là chưa nói, từ nay đến Trung ương 10 hoặc sớm hơn, kể cả đến Đại hội 14, còn bao nhiêu nước chảy qua cầu. Từ cánh Nghệ Tĩnh đến chân rết của thế lực Nguyễn Tấn Dũng trong Nam, liệu tất cả sẽ quy phục tân Chủ tịch nước trong một sớm một chiều? Bất định thứ tư, đường lối đối nội đối ngoại tới đây của tân Tổng Bí thư sẽ là gì? Dư luận còn nhớ, sáng ngày 10 tháng 1 năm 2024, ông Tô Lâm đã tiếp Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Trong buổi đó, ông đã đề nghị tăng cường trao đổi về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Đối với Tô Đại Tướng, kịch bản đã hổ diệt ruồi sao chép từ Tập Cận Bình có thể vẫn chưa đủ. Tân Chủ tịch nước tương lai, ngay từ bấy giờ, muốn có một bản sao hoàn thiện hơn về đường hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chưa hết, ngày 17 tháng 2 năm 2024, trên toàn cõi Việt Nam, là ngày khởi đầu cho những tuần, những tháng giỗ tập thể. Thay vì tưởng niệm hàng vạn dân thường và bộ đội bị bỏ mạng và hy sinh trong cuộc chiến tranh xâm lược từ bên kia biên giới năm 1979-1989, Tô Lâm đã hành động một cách khác người. Tối hôm 17 tháng 2, tại nhà hát Hồ Gươm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, Đại tướng Công an Tô Lâm đã linh đình tổ chức một bữa đại tiệc âm nhạc chào xuân Giáp Thìn. Báo chí trong ngành công an bốc lên tận mây xanh bữa đại tiệc âm nhạc và cũng là ngày khởi đầu cho đại lễ giỗ tập thể ấy, là tinh tế, sang trọng và đậm sắc xuân. Chết trên ngai vàng, giấc mơ ấy của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành tựu. Tuy nhiên, các kế hoạch khác ông chuẩn bị để ngồi lại nhiệm kỳ thứ tư đành bị dang dở. Di sản ông để lại còn hàng loạt các vấn đề cho hệ thống chính trị Việt Nam mà ai kế vị ông cũng phải giải quyết. Tổng kết di sản của một đế vương cần có sự khách quan của các sử quan. Điều này quả thật khó thực thi ở Việt Nam hiện nay vì các thông tin chính thống đều phải viết theo lề đảng. Mọi tư duy phản biện đều bị cấm hoặc bị buộc tội hình sự. Đời sau sẽ nhớ những gì về ông Nguyễn Phú Trọng? Theo tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, di sản của ông Trọng là một người tham quyền cố vị, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, còn công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại. Những di sản về đối ngoại thì chẳng phải của riêng ông, đó là quyết định tập thể.
Vừa rồi là phân tích của Trần Đông A. Trần Đông A là bút hiệu của một nhà báo đã nghỉ hưu tại Sài Gòn với sở trường về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Các bài viết của Trần Đông A là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.